chuyên mục Văn hóa và Du lịch.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tuần 2 tháng 10 năm 2016. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn miền núi Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, gần một tháng nay tại thành phố Thái Nguyên đang nở rộ trào lưu thưởng thức món mì cay 7 cấp độ Hàn Quốc tại địa chỉ 11B, đường Hoàng Hoa Thám, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.
Nhiều người tìm ăn món này cũng bởi tò mò, nhưng cũng có người ăn vì thích ẩm thực của Hàn Quốc, nên quán mì cay này đang rất hút thực khách, nhất là vào các buổi tối các ngày trong tuần.
Để hiểu hơn về món ăn đặc biệt này, phóng viên đài chúng tôi đã tìm gặp anh Lê Bình Quân, chủ quán mì cay 7 cấp độ Hàn Quốc, một người rất am hiểu và yêu thích món ăn này. Qua trao đổi được biết, mì cay của quán nhẹ nhất thì cấp độ 0 và 0,5, cay nhất là cấp độ 7. Đa số mọi người đến đây thường gọi mì cấp độ 2, 3. Cũng có nhiều người ăn cay giỏi thì gọi cấp độ 4, 5.
Anh Quân này, tại sao anh lại đưa cái món mì này giới thiệu với lại thực khách Thái Nguyên ấy ạ?
Thực ra cái mì cay này thì nó là một cái nét văn hóa giữa của Hàn, nó có từ rất lâu. Nhưng mà qua cái mình cũng được học hỏi thêm từ anh em bạn bè một số người đi sang Hàn, thì đã đưa cái mì cay này về phổ biến rất lâu từ trong Sài Gòn. Mình đã quyết định đưa về cho thực khách Thái Nguyên để thưởng thức theo cái món mì cay ẩm thực của Hàn Quốc này. Mình cảm thấy người dân Thái Nguyên đây cũng rất là tò mò, rất thích khám phá. Lượng khách ở Thái Nguyên này cũng rất là ủng hộ mình trong thời gian một tuần đầu mình khai trương.
Tôi thì đến đây thưởng thức món mì cay rất là nhiều lần rồi, và mỗi lần ăn thì tôi cũng chỉ thưởng thức ở cái cấp độ là từ 0,5 đến 1. Tôi thấy thì cái món mì này nó khác biệt so với những cái món mì khác. Ví dụ như mình có thể muốn ăn mì chẳng hạn, hiện tại bây giờ thì mình có thể ra siêu thị hoặc là các quầy hàng tạp hóa nào đó thì mình có thể là mua mì tươi về mình cũng tự chế biến. Tuy nhiên là cái gia vị cũng như là cách chế biến của nó hơi khác một chút. Vậy thì anh có thể bật mí một chút ít về cái cách chế biến món ăn này như thế nào ạ?
Cách chế biến cái món mì cay này thì nó cũng rất là đơn giản, nó không có gì khó và cũng khác một đôi chút. Nhưng mà mình cần nhất những cái gia vị thì nó đã có một số những cái công thức do của nhà hàng và của người Hàn trực tiếp quản lý. Và còn về phần hải sản và về phần thực phẩm thì mình để ý và chuyên sâu vào những cái đồ tươi, sống và hàng có chất lượng chuẩn. Chẳng hạn như bò và mực thì mình toàn phải lấy đồ tươi chuẩn 100% để cho một bát mì nó ngon. Và đặc biệt là vị kim chi ở trong mì thì nó sẽ thay đổi hoàn toàn. Chẳng hạn như kim chi này là mình lấy làm từ cái ớt Hàn, đấy là ớt Naga. Ở Việt Nam là không có, toàn phải nhập khẩu để đẩy lên một bát mì rất là chuẩn.
Thực ra thì tôi thấy cái vị của nó hơi cay. Nhiều người cũng nói là cái món mì cay này sẽ kén khách. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút ít là cái đối tượng mà đến thưởng thức cái món ăn này như thế nào ạ?
Mình cũng làm một vài cửa hàng sâu chuỗi của mình thì mình thấy là cái lượng khách trung tuổi ở quán mình thì đạt ngang so với là học sinh, sinh viên ở các địa phương khác như Sài Gòn, Vinh, Hà Nội. Thì mình chủ yếu phục vụ các giới trẻ như là học sinh cấp 2, cấp 3 hoặc sinh viên. Nhưng mà đặc biệt mình về Thái Nguyên này thì mình lại thấy cái lượng khách chung thì gần như là chiếm một nửa. Mình cảm thấy là rất là hài lòng và cũng bất ngờ khi về Thái Nguyên này mình lại được cái sự ủng hộ của các phụ huynh học sinh.
Cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những cái tô mì nóng hổi, thơm phức và nhìn sợi mì thì rất là tươi ngon, đặc biệt là những sản phẩm ăn kèm cũng rất là phong phú và đa dạng. Và hiện nay thì tôi đang ngồi gần hai bạn trẻ đang thưởng thức món mì bò và món mì hải sản. Tôi có câu hỏi để hỏi các bạn một chút. Là chị được biết là em là một trong những khách hàng thường xuyên đến đây thưởng thức món mì cay 7 cấp độ. Vậy thì em có thể chia sẻ cái cảm nhận của em đôi chút về cái món mì này.
Em thì không ăn được cay nên là em toàn ăn cấp 0 thì em thấy cấp phải ngon nhất ạ. Em đến lần này là lần thứ 5 rồi thì em cũng hay đi với bạn bè hay đến đây ăn mì rất là ngon ạ. Vị cũng đậm đà, vừa miệng, giá cũng vừa phải, không đắt.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy từ khi có mặt tại Thái Nguyên, món ăn này đã thu hút một lượng lớn thực khách. Trung bình mỗi ngày, quán đón hàng trăm lượt khách đến thưởng thức, chủ yếu là giới trẻ và người trung tuổi. Và nếu như tò mò, quý vị và các bạn có thể dành chút thời gian đến quán để tận hưởng hương vị tuyệt vời của món ăn xứ Hàn qua món mì cay. Đặc biệt trong thời tiết se se lạnh như thế này mà được thưởng thức món ăn này thì quả thực rất tuyệt vời.
Thưa quý vị và các bạn, để tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, hỗ trợ nhu cầu thông tin cũng như tuyên truyền giới thiệu về du lịch Thái Nguyên đến du khách trong và ngoài nước, vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã thiết lập đường dây nóng tại Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có địa chỉ tại số 19 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Để hiểu hơn về vấn đề này, chúng tôi đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Thái Nguyên.
Thưa ông, là được biết vừa qua Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có đưa ra văn bản triển khai tới các sở văn hóa các tỉnh thành trong cả nước về việc thiết lập đường dây nóng để hỗ trợ và cung cấp các thông tin cho du khách. Vậy thì ông có thể chia sẻ đôi chút về sự cần thiết để thiết lập đường dây nóng này.
Thế trong thời gian qua thì khách du lịch đến với Việt Nam nói chung và Thái Nguyên nói riêng tăng lên số lượng rất là lớn, nhằm tăng cường công tác quản lý về môi trường du lịch và đáp ứng được một phần nào đó và cũng giải đáp những cái vấn đề cơ bản về du lịch Thái Nguyên.
Vâng, có thể nói việc thiết lập đường dây nóng thì rất là cần thiết đối với ngành du lịch Thái Nguyên. Vậy thì từ khi mà thành lập đến nay thì cái hiệu quả bước đầu của nó như thế nào ạ?
Vừa qua, giữa Trung tâm Xúc tiến Du lịch cũng đã hướng dẫn và cũng tiếp thu được rất nhiều thông tin. Ví dụ như là các đoàn khách của nước ngoài, như là cái đoàn khách của Nhật Bản khi đến Thái Nguyên để tham quan đường Trần Thân Cương thì Trung tâm Xúc tiến Du lịch cũng đã tổ chức và khai nữa cũng cung cấp những thông tin cơ bản để cho những đoàn khách quốc tế biết, hoặc là những cái công ty lữ hành trong nước cũng như là khách cá nhân khi người ta có nhu cầu thì cũng là cung cấp thông tin đến du lịch Thái Nguyên, ví dụ như ATK Định Hóa, làng chè Thái Nguyên hoặc là một số những cái di tích lịch sử khác để cho khách du lịch người ta tìm hiểu.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, với những thông tin ông Nguyễn Văn Thái vừa chia sẻ, chúng ta đã phần nào hiểu hơn về lợi ích của việc thiết lập đường dây nóng hỗ trợ du khách đến với Thái Nguyên. Quý du khách không phải mất nhiều thời gian để tìm đến các trung tâm lữ hành du lịch để được tư vấn về các điều kiện chuẩn bị cho một chuyến đi tham quan, nghỉ dưỡng trong nước và quốc tế, mà chỉ cần nhấc điện thoại lên và ấn số 02803-656-825 hoặc 0917-301-181 hoặc truy cập website tại địa chỉ www.thainguyentourist.vn là có thể được các chuyên viên của Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Thái Nguyên tư vấn nhiệt tình. Chúc quý du khách có những kỳ nghỉ hấp dẫn, bổ ích và lý thú.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tháng 10 năm 2016. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.